lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài giảng của Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt trong thánh lễ khai mạc năm thánh mừng 400 năm dòng tên đến Việt Nam tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngơ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắng gieo tin vui cho muôn người. Đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây, hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3 từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn. Các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 gồm có ông Simon, người đặt tên là Phêrô, ông Giacôbê con ông Zêbêđê và ông Gioan em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Boanêgê, nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông Andrê, Philippê, Bartolomeo, Matthew, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Tadeo, Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Giuđa Iscariot là chính kẻ nộp người. Anh chị em thân mến, hạnh phúc không phải là một nơi để đến, mà là một hướng đi. Chúa Giêsu, đấng là đường, là sự thật và là sự sống, đã vạch cho chúng ta hướng đi đó, chính là biết sống cho tha nhân. Ai càng tích trữ và chiếm giữ, người đó càng nghèo nàn. Ai càng đóng kín quả tim và khép chặt bàn tay, người đó sẽ không được nhận lãnh. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe mời gọi mỗi người tín hữu sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu như các môn đệ xưa kia để được nên một và thấm nhuần tình yêu của người. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chọn ông Phêrô, người thợ chài thất học, chọn ông Matthew là kẻ thu thuế. Và người cũng chọn ông Giuđa là kẻ sẽ nộp người với giá 30 đồng bạc. Tất cả chỉ vì tình yêu. Quả vậy, từ đó, sứ vụ của người môn đệ phải là bén rễ sâu trong tình yêu của Chúa Giêsu. Qua đó, họ có thể trao ban tình yêu cho tha nhân, không phải là thứ tình cảm riêng tư, ích kỷ, nhưng là tình yêu được thanh luyện trong đức tin và lòng mến. Trong Kinh Thánh, khi nói đến nhóm 12 là những người được Chúa Giêsu tuyển chọn và trao cho nhiệm vụ rao giảng và quyền trừ quỷ. Qua đó, các ông được tham dự vào sứ mạng của Chúa Giêsu. Như vậy, chúng ta thấy Chúa Giêsu chọn lựa các tông đồ không dựa trên tiêu chuẩn giỏi giang, đạo đức hay khôn ngoan, vân vân, nhưng người chọn các ông vì ơn ban và vì chương trình cứu độ của người. Và nhất là điều quan trọng là người chọn các ông để các ông ở với người và được sai đi. Trong bối cảnh thế giới tục hóa ngày nay, để trở thành nhà truyền giảng tin mừng, đòi hỏi người môn đệ phải thấm nhuần tình yêu của Chúa Giêsu. Nhờ đó, họ có thể nói về Chúa với tất cả niềm xác tín, hầu có thể mang ơn cứu độ cho các linh hồn. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa trong những giờ kinh nguyện hàng ngày, để nhờ đó chúng con biết sống chứng nhân cho tình yêu cứu độ của Ngài. Amen.
Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng đâu ai đến với họ để hát tiếng hát trong niềm vui, vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan rồi. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Biết Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo nói về sự hiệp nhất Kitô giáo và mối quan hệ do Thái giáo Công giáo. Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo đang được nhiều giáo hội ở Bắc Bán Cầu cử hành từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng năm nay, tập trung vào một câu hỏi đầy thách thức của Thánh Phaolô gửi cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi ở Corinto. Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Tài liệu dùng cho tuần lễ này do một nhóm đại kết gồm các Kitô hữu ở Canada soạn thảo và được phổ biến trên các trang web của Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo và Hội đồng Thế giới các giáo hội. Bản tiếng Việt do Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Hải Phòng chuyển dịch và được đăng trên trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tại Roma, trong tuần này đã diễn ra các hoạt động đại kết, các hội thảo và cử hành phụng vụ, kết thúc bằng kinh chiều do Đức Giáo Hoàng chủ sự tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành với các thành viên của nhiều cộng đồng Kitô giáo khác. Nhưng những cuộc gặp gỡ đại kết quan trọng nhất của Đức Giáo Hoàng trong những năm sắp tới là gì? Đức Giáo Hoàng Francisco có những đóng góp gì trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất Kitô giáo? Và chúng ta đáp ứng ra sao với chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho đại kết năm nay? Những câu hỏi này được Đức Hồng Y Cocott, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo trả lời. Thứ nhất, chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho đại kết năm nay. Thế ra, Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Trích trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Đây là một thách đố, bởi vì Chúa Kitô không thể bị phân chia, nhưng chúng ta lại có nhiều phân cách và chia rẽ trong các giáo hội. Và làm sao vượt qua những chia rẽ này là một thách đố rất lớn cho phong trào đại kết. Trả lời cho câu hỏi, Đức Giáo Hoàng Francisco đã có ảnh hưởng ra sao trên phong trào đại kết? Đức Hồng Y Cocott đã nói như sau. Tất cả các giáo hoàng sau công đồng Vatican II đều rất quan tâm đến công cuộc đại kết. Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Benedicto thứ 16. Các ngài đã có nhiều dấn thân trong lĩnh vực đại kết. Tôi nghĩ rằng với Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng ta có một dấn thân mới, một sự dấn thân theo cung cách của triều đại giáo hoàng này là rất cởi mở với các giáo hội khác. Nhiều vị đã đến thăm Đức Giáo Hoàng Francisco, như Đức Thượng Phụ Tawadros Đệ Nhị đã gặp Đức Giáo Hoàng tại Roma, rồi Đức Thượng Phụ Antioquia và Alexandria, cũng như Đức Tổng Giám mục Canterbury của Anh Giáo. Tất cả các vị lãnh đạo các giáo hội sẽ đến Roma, và tôi nghĩ rằng đây là một dấu hiệu rất tốt. Những điểm nổi bật về đại kết quan trọng nhất của năm 2014 là gì? Điểm quan trọng nhất của năm 2014 là kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng Phụ Constantinople và Đức Thượng Phụ Athenagoras Đệ Nhất và Giám mục Roma là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ở Jerusalem. Sau hơn 1.000 năm, cuộc gặp gỡ đầu tiên này tại Jerusalem đã rất thân thiện và chân thành. Tôi nghĩ rằng việc kỷ niệm cuộc gặp gỡ này rất quan trọng. Đó là khởi đầu mối quan hệ bằng hữu giữa Constantinople và Roma, và khởi đầu cuộc đối thoại trong yêu thương và chân lý. Trong ý nghĩa này, tôi hy vọng cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng Phụ Bartholomaios và Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ là một cơ hội mới với nhiều cam kết và tha thiết với sự hiệp nhất như vào năm 1964. Có rất nhiều căng thẳng giữa các giáo hội chính thống. Tôi nghĩ rằng giữa các giáo hội chính thống còn có nhiều căng thẳng hơn là giữa giáo hội chính thống và công giáo. Trên hết, hiện nay có tài liệu mới của Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga về quyền tối thượng của Giáo Hoàng. Cuộc đối thoại về vấn đề này đang diễn ra, và hiện nay chúng ta có một tuyên bố do thẩm quyền cao cấp, và hiện nay chúng ta có một tuyên bố do thẩm quyền cấp cao, và chúng ta phải tìm ra cách thức mới để tiếp tục cuộc đối thoại này. Tôi nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu bây giờ chúng ta có cuộc thảo luận công khai giữa Constantinople và Moscow. Tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội rất thuận lợi. Đây là một cuộc thảo luận trong nội bộ chính thống giáo, và giáo hội công giáo không được can thiệp vào cuộc thảo luận này. Khi chính thống giáo yêu cầu chúng ta giúp đỡ, thì chắc chắn chúng ta sẽ có mặt. Ủy ban sẽ họp hội nghị toàn thể lần tới vào tháng 9, và tôi nghĩ rằng việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho hội nghị này là rất quan trọng. Trả lời cho câu hỏi, ngày đầu tiên của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất luôn đề cập đến mối quan hệ với tín hữu Do Thái giáo. Đức Giáo Hoàng Francisco đã có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ này? Đức Hồng Y cho biết như sau. Đức Giáo Hoàng Francisco có nhiều mối quan hệ bằng hữu với cộng đồng Do Thái giáo tại Buenos Aires. Trước hết, Ngài đã xuất bản chung một quyển sách với Rabbi Skoka. Vị này đang có mặt tại Roma trong một hội nghị tại Đại học Gregoriana. Tôi nghĩ rằng tình bằng hữu này giữa các tín hữu Do Thái giáo và Kitô giáo sẽ được mở rộng hơn nữa trong triều đại Giáo Hoàng của Đức Giáo Hoàng Francisco. Và ngày nay điều này là rất quan trọng trong một thế giới mà chủ nghĩa bài Do Thái mới và những cuộc đàn áp các Kitô hữu đặt ra nhiều thách đố mới. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải cùng nhau làm chứng cho quyền con người và cho nhân phẩm của mọi người trong thế giới này. Tôi rất ấn tượng khi thấy một số giáo đường Do Thái giáo đã kêu gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại ở Trung Đông. Tôi nghĩ rằng đây là một dấu hiệu tuyệt vời của tình bằng hữu mới cho tương lai. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng chia rẽ giữa các cộng đoàn Kitô là gương mù gương xấu cần vượt thắng. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư ngày 22 tháng Giêng vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô đã bắt đầu từ thứ Bảy tuần vừa qua và sẽ kết thúc vào thứ Bảy tới đây, nhằm ngày lễ Thánh Phaolô hoán cải. Đức Thánh Cha nói, sáng kiến tinh thần quý báu này lôi cuốn các cộng đoàn Kitô từ hơn 100 năm nay. Đây là thời gian dành để cho lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất của tất cả mọi người đã được rửa tội theo ý muốn của Chúa Kitô. Ước chi tất cả chỉ là một. Hàng năm một nhóm đại kết của một vùng trên thế giới, dưới sự hướng dẫn của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô và của Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô, gợi ý đề tài và chuẩn bị các tài liệu cho tuần cầu nguyện. Năm nay, các tài liệu đến từ các giáo hội và cộng đoàn Canada và quy chiếu về câu hỏi Thánh Phaolô đưa ra cho Kitô hữu Corinto. Phải chăng Chúa Kitô bị chia rẽ? Chắc chắn Chúa Kitô đã không bị chia rẽ, nhưng chúng ta phải chân thành, đau đớn thừa nhận rằng các cộng đoàn của chúng ta tiếp tục sống các chia rẽ là gương mù gương xấu. Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu chúng ta là một gương mù gương xấu. Không có một từ khác. Một gương mù gương xấu. Thánh Phaolô viết, mỗi người trong anh em nói, tôi thuộc về Apollo, tôi thuộc về Cepha, tôi thuộc về Chúa Kitô. Cả những người tuyên xưng Chúa Kitô như thủ lãnh của họ không được Thánh Phaolô vỗ tay tán đồng, bởi vì họ đã dùng danh Chúa Kitô để chia rẽ nhau bên trong cộng đoàn Kitô. Nhưng danh Chúa Kitô tạo sự hiệp thông và hiệp nhất, chứ không chia rẽ. Bí tích rửa tội và thập giá là các yếu tố nòng cốt của việc làm môn đệ Kitô mà chúng ta có chung. Trái lại, các chia rẽ làm suy yếu sự đáng tin cậy và hiệu lực dấn thân rao truyền tin mừng của chúng ta, và có nguy cơ làm trống rỗng quyền năng của thập giá. Thánh Phaolô quở trách các tín hữu Corinto vì các tranh luận của họ, nhưng người cũng cảm tạ Chúa vì ơn thánh của Thiên Chúa đã được ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu. Bởi vì nơi người, anh em đã được trở nên phong phú về mọi phương diện. Phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của người. Các lời này không phải chỉ là một hình thức đơn sơ, mà là dấu chỉ mà thánh nhân trông thấy trước hết. Và người thật sự vui mừng vì điều này. Đó là các ơn Thiên Chúa ban cho cộng đoàn. Đức Thánh Cha rút tỉa ra từ thái độ này của Thánh Phaolô kết luận sau đây. Thái độ này của tông đồ Phaolô là một khích lệ đối với chúng ta và mọi cộng đoàn Kitô vui mừng thừa nhận các ơn thánh của Thiên Chúa hiện diện trong các cộng đoàn khác. Mặc dù nỗi khổ đau của các chia rẽ rất tiếc còn tồn tại, chúng ta hãy tiếp nhận các lời của Thánh Phaolô như là một lời mời gọi vui mừng một cách chân thành về những ơn thánh mà Thiên Chúa đã rộng ban cho các anh chị em Kitô khác. Chúng ta có cùng bí tích rửa tội, cùng Chúa Thánh Thần, Đấng đã ban các ơn thánh cho chúng ta. Chúng ta hãy nhận biết và vui mừng. Thật là xinh đẹp nhận biết ơn thánh mà Thiên Chúa chúc phúc cho chúng ta, và còn hơn thế nữa, tìm thấy nơi các Kitô hữu khác một cái gì đó mà chúng ta cần đến, một cái gì mà chúng ta có thể nhận lấy như một ơn từ các anh chị em khác của chúng ta. nhóm Canada đã soạn các tài liệu của tuần cầu nguyện này, đã không mời gọi các cộng đoàn nghĩ tới điều mà chúng ta có thể trao ban cho các anh chị em Kitô khác, nhưng đã khích lệ các cộng đoàn gặp gỡ nhau để hiểu điều tất cả có thể nhận được từ các cộng đoàn khác. Điều này đòi hỏi một cái gì hơn nữa? Nó đòi hỏi nhiều lời cầu nguyện. Nó đòi hỏi sự khiêm nhường. Nó đòi hỏi suy tư và hoán cải liên tục. Chúng ta hãy tiến bước trên con đường này bằng cách cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô, để cho gương mù gương xấu giảm đi và không còn giữa chúng ta nữa. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, giáo huấn của Thánh Phaolô nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa qua bí tích rửa tội, và chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu vác thập giá và theo Người. Nhưng vượt ngoài các cộng đoàn của chúng ta có các người con khác của Thiên Chúa, các môn đệ khác, mà cũng như chúng ta, họ được mời gọi nên thánh. Sau những lời này, Đức Thánh Cha đã chào mọi tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, đặc biệt một nhóm sinh viên thuộc Học viện Đại học Bossy. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Argentina, Mexico, Brazil, cách riêng các nhóm linh mục thuộc giáo phận Catanduva, cũng như một đoàn hành hương đến từ Ai Cập và các nước Ả Rập. Chào các tham dự viên cuộc họp của các chuyên viên phối hợp công tác tông đồ biển và Đức Hồng Y Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách hoạt động này. Đức Thánh Cha khích lệ họ là tiếng nói của các công nhân phải sống xa các người thân và đương đầu với các tình trạng nguy hiểm và khó khăn. Ngài cũng chào các thành viên thuộc lực lượng cảnh sát vùng Macario và Sovico do Đức Hồng Y Dionigi Testamansi hướng dẫn. Chào đông đảo các bạn trẻ hiện diện tại quảng trường, Đức Thánh Cha cầu mong Thánh Phaolô là mẫu gương môn đệ theo Chúa, rao giảng tin mừng cho họ. Ngài xin các anh chị em đau yếu dâng khổ đau của họ để cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, và nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới lấy cảm hứng từ Thánh Tông Đồ Dân Ngoại, thừa nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài trong cuộc sống gia đình. Tiếp đó, Đức Thánh Cha bắt tay chào thăm và an ủi hàng trăm bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Tin Ukraine. Chính quyền hăm dọa Giáo hội Công giáo Hy Lạp tại Ukraine. Chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych đã đe dọa sẽ rút lại giấy phép hoạt động của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine. Sở thông tin tôn giáo của Ukraine cho biết như trên hôm 14 tháng Giêng vừa qua. Bộ Văn hóa trích dẫn việc coi thường hệ thống luật pháp của một số linh mục tại các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu vào tháng 11 như là lý do để đưa ra lời đe dọa này. Đáp lại, Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, nhà lãnh đạo cao nhất của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, là Giáo hội Công giáo Đông Phương lớn nhất, nói rằng, mặc dù giáo hội không làm chính trị, nhưng giáo hội không thể khoanh tay đứng nhìn khi các tín hữu yêu cầu chăm sóc tinh thần. Giáo hội của chúng tôi luôn luôn đứng về phía sự thật và sẽ vẫn như vậy, vì sứ mệnh tương lai đã được Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế trao phó, bất chấp tất cả các mối đe dọa. Chúng tôi đã nghĩ rằng thời áp bức đã trôi qua, nhưng lá thư này khiến chúng tôi đâm ra nghi ngờ. Chúng tôi không xấu hổ về sự hiện diện của chúng tôi tại quảng trường Maidan và sẽ tiếp tục ở lại đó. Quảng trường Maidan Nezalesnosti là quảng trường trung tâm của thủ đô Kiev, nơi đang diễn ra những cuộc biểu tình chống khuynh hướng ngã về phía Nga của Tổng thống Viktor Yanukovych. Trong thời Liên Xô, Nga đã đưa sang Ukraine một số đông dân và đã tạo ra những nạn đói kinh hoàng để làm suy yếu Ukraine, hầu thực hiện một chính sách thống trị lâu dài quốc gia này. Người dân Ukraine muốn hội nhập vào Liên hiệp châu Âu và đoạn tuyệt với Nga đã biểu tình để chống lại Tổng thống Viktor Yanukovych, và những hậu duệ Nga là những người muốn đưa đất nước trở lại quỹ đạo của Moscow. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt trong thánh lễ khai mạc năm thánh mừng 400 năm dòng tên đến Việt Nam tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài giảng của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt dòng tên trong thánh lễ khai mạc năm thánh mừng 400 năm dòng tên đến Việt Nam tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ngày 18 tháng Giêng năm 2014. Đức cha Cosma đã chia sẻ như sau: Ngày 18 tháng Giêng năm 1615, ba anh em dòng tên là cha Francisco Buzomi người Ý, một linh mục người Bồ Đào Nha và một tu huynh người Bồ Đào Nha đặt chân lên cửa hàng nay là Đà Nẵng. Đó là một mốc quan trọng hàng đầu trong lịch sử hội thánh tại Việt Nam. Hôm nay chúng ta họp nhau đây để mở đầu một năm dòng tên tạ ơn Chúa và xin Chúa ban ơn để trung thành và can đảm tiếp bước các bậc tiền nhân. Từ phương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội này, xin gửi lời chúc mừng đến giáo phận Đà Nẵng và giáo xứ Hội An hôm nay cùng kỷ niệm biến cố có thể nói là ngày khai sinh giáo phận và giáo xứ. Trước ngày 18 tháng Giêng năm 1615, đã có những người đến rao giảng tin mừng ở Việt Nam. Thánh giá được khắc trên đá ở Cù Lao Chàm năm 1523 là dấu hiệu đầu tiên của Kitô giáo trên quê hương chúng ta. Các thừa sai dòng Francisco và Đa Minh cũng đến truyền giáo ở đàng trong, tức miền Nam, và đàng ngoài, tức miền Bắc, nhưng kết quả cụ thể không thấy lịch sử ghi nhận. Ban đầu các vị thừa sai dòng tên chỉ muốn đến giúp các tín hữu Công giáo Nhật Bản phải trốn đến Hội An để tránh cuộc bắt hại khốc liệt trong nước. Chẳng bao lâu, các ngài thấy tâm hồn người Việt Nam rất gần với tin mừng, nên nhận ra Việt Nam là mảnh đất tốt để gieo lời Chúa. Dịp lễ phục sinh năm ấy, các ngài đã đón nhận 10 tín hữu đầu tiên. Từ Hội An, các ngài mở rộng hành động truyền giáo đến Bình Định rồi Điện Bàn. Thật lạ lùng, trong bối cảnh chạy loạn, tin mừng đã đến với dòng giống con cháu rồng tiền. Nhiều bậc tiền bối của chúng ta đã mở lòng đón nhận và tin mừng đã thấm dần vào dòng máu Việt mỗi ngày một sâu hơn. Thấy Việt Nam đúng là mảnh đất màu mỡ, từ trụ sở tại Macau, dòng tên tiếp tục gửi các thừa sai đến. Trong đó, vị nổi tiếng nhất là cha Alexandre Rose, mà ngày nay chúng ta quen gọi là cha Đắc Lộ. Sau một thời gian vất vả học tiếng Việt, ngài đã có thể giao tiếp và giảng dạy cho dân chúng. Ngày lễ thánh Giuse 19 tháng 3 năm 1627, ngài cùng với một thừa sai khác đặt chân lên cửa bàn ở Thanh Hóa, rồi kẻ chờ, tức là Hà Nội, chính thức khởi đầu công cuộc truyền giáo ở miền Bắc, lúc ấy gọi là đàng ngoài. Nhờ thông thạo ngôn ngữ và phong tục, nhất là nhờ gương sáng về đời tu và lòng bác ái, ngài đã mau chóng đón nhận đông đảo người xin học đạo và gia nhập đạo. Ở Hà Nội, cha Đắc Lộ khởi sự hai việc rất ý nghĩa. Trước hết là quyển Phép giảng tám ngày, quyển giáo lý Công giáo đầu tiên bằng tiếng Việt, và cũng là quyển sách đầu tiên được viết bằng chữ quốc ngữ. Thật ra, chữ quốc ngữ đã được các thừa sai và các thầy giảng Việt Nam khởi sự từ trước. Nhưng việc một quyển sách được in bằng chữ quốc ngữ cho thấy cách viết này đã có thể coi như hoàn chỉnh. Thứ đến là Ngài đã quy tụ một số người có học và nhiệt thành lập nên hội thầy giảng. Tổ chức này đã tỏ ra rất hiệu quả trong hoạt động truyền giáo, ngay cả khi không có các linh mục. Với quyển Phép giảng 8 ngày và hội thầy giảng, có thể nói là hội thánh đã thực sự nhập thể trong xã hội Việt Nam. Như xưa Thánh Phaolô nói, Do Thái với người Do Thái, Hy Lạp với người Hy Lạp, thì với cha Đắc Lộ, chúng ta có thể nói đạo Chúa đã trở nên Việt Nam với người Việt Nam. Công cuộc truyền giáo luôn luôn là một việc khó khăn, đối với vua quan cũng như dân chúng Việt Nam. Đạo Chúa là điều hoàn toàn mới lạ. Những hiểu lầm và ngay cả những vu cáo là điều hầu như không thể tránh được. Xã hội Việt Nam thời bấy giờ quen với tam cương ngũ thường, quen với con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa lại quét lá đà, nên khó lòng chấp nhận những điều mới mẻ như mọi người đều bình đẳng, lại phải thương yêu nhau như anh chị em một nhà. Vua quan chẳng những không được áp bức bóc lột dân, mà phải phục vụ dân như đầy tớ. Cha Đắc Lộ cho biết vào tuần thánh năm 1628, Ngài rửa chân cho giáo dân trong thánh lễ chiều thứ năm tại Hà Nội. Mọi người đều kinh ngạc. Người Việt Nam mau chóng gọi Công giáo là đạo thương nhau. Dù vậy, các cuộc bắt hại lẻ tẻ liên tiếp diễn ra, và đã có nhiều người hy sinh mạng sống vì đức tin. Vị nổi tiếng nhất chính là Trần Phước Thầy Giảng, André Phú Yên, vị tự đạo tiên khởi của Việt Nam, mở đầu cho những trang sử hào hùng của giáo hội Việt Nam, trong đó có 16 anh em dòng tên, kể cả các thừa sai và người Việt Nam. Sau nửa thế kỷ, các thừa sai dòng tên đã rửa tội cho hơn 100.000 người ở đàng ngoài và chừng 50.000 người ở đàng trong, trước khi tòa thánh thiết lập hai giáo phận tiên khởi, đàng trong và đàng ngoài. Đây là khởi đầu cho một giáo hội được coi là phát triển nhất ở khu vực Đông Á. Lời Chúa trong thánh lễ khai mạc năm thánh hôm nay cho chúng ta một xác tín quan trọng. Việc loan báo tin mừng xuất phát từ trái tim yêu thương của Thiên Chúa, mong muốn cho con người được cứu độ và hạnh phúc đời đời. Chúa Giêsu nói với các tông đồ, hãy đi giảng dạy muôn dân. Tại sao? Thánh Phaolô trả lời, Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Chuyện ông Jonah với thành Ninive và cây thầu dầu cho thấy lòng con người nhỏ bé, trong khi trái tim Thiên Chúa thật cao cả. Trong 400 năm qua, nói cho đúng thì dòng tên chỉ đóng góp một phần bé nhỏ trong lịch sử hội thánh tại Việt Nam. Bao nhiêu thừa sai khác, bao nhiêu dòng tu khác, bao nhiêu tâm hồn quảng đại và can đảm khác đã góp phần hết sức quan trọng vào công cuộc loan báo tin mừng và xây dựng hội thánh tại Việt Nam. Đặc biệt, chúng ta không quên được hơn 100.000 tín hữu thuộc độ mọi thành phần đã lấy chính mạng sống mình làm chứng cho Chúa, trong đó 117 vị đã được tôn vinh lên bậc hiện thánh. Sau khi bị giải thể năm 1773, dòng tên vắng bóng ở Việt Nam trong 150 năm. Hiện nay, sau hơn 50 năm trở lại miền đất thân yêu Việt Nam, dòng tên hân hạnh tiếp tục đóng góp phần nhỏ bé với một giáo hội đầy sức sống. Đâu là ước nguyện của dòng tên xưa cũng như nay? Xin phép được dùng một chuyện để minh họa. Trên rừng có muôn vàn loại cây, nhưng có thể chia làm ba loại chính. Loại thứ nhất gồm những cây không ước mơ cũng không phấn đấu. Loại thứ hai gồm những cây có ước mơ nhưng không phấn đấu. Loại thứ ba gồm những cây vừa có ước mơ vừa biết phấn đấu. Trong loại ba này có ba cây con. Cây thứ nhất ước mơ và phấn đấu để trở thành một cây gỗ quý, có thể dùng làm tráp cho vua chúa và hàng quý tộc đựng vàng bạc châu báu. Cây thứ hai ước mơ và phấn đấu trở thành một cây to và chắc, có thể đóng thuyền cho vua vượt đại dương. Cây thứ ba, ước mơ và phấn đấu thành một cây cao. Ai nhìn lên ngọn thì thấy trời, và ai trèo lên đến ngọn thì cũng lên đến trời. Một tiểu phu lên rừng đốn củi. Ông chẳng phân biệt cây loại này với cây loại kia, đem tất cả về bán cho ai trả giá hợp lý. Cây còn thứ nhất rơi vào tay một nhà nông. Thay vì làm tráp đựng vàng bạc châu báu, thì ông đóng một cái máng cho bò ăn cỏ. Cây còn thứ hai rơi vào tay một người đóng thuyền. Thay vì làm thuyền cho vua vượt đại dương, ông đóng được một cái thuyền đánh cá. Cây còn thứ ba cong keo và xù xì rơi vào tay một bà nội trợ. Bà chất đống củi, đợi ngày cho vào bếp. Thật là đáng thất vọng cho cả bà. Nhưng khi Chúa Giêsu sinh ra, Đức Mẹ đặt Chúa Giêsu trong máng cỏ. Đó chính là cây còn thứ nhất. Khi Chúa Giêsu đi rao giảng, Chúa đã mượn thuyền của Thánh Phêrô. Đó chính là cây còn thứ hai. Khi lính Roma tìm gỗ làm thập giá đóng lên Chúa, họ đã lấy chính cây còn thứ ba trong đống củi của bà nội trợ. Quả thật, ai nhìn lên cây thập giá của Chúa thì thấy trời cao, và Chúa Giêsu nói: "Khi được đưa lên cao, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." Ngoài Thiên Chúa, những ước mơ của con người sẽ trở thành ảo vọng. Với Thiên Chúa, những ước mơ của con người trở thành hiện thực hơn chính con người mong đợi. Đó chính là điều Thánh Y Nhã chờ mong nơi con cái của dòng tên, trở thành khí cụ trong tay Chúa để Chúa thực hiện kế hoạch cứu độ kỳ diệu cho con người. Lời mời gọi của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục vang lên trong lòng chúng ta hôm nay. Hãy lên đường, hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Hãy làm cho cả đất nước Việt Nam này nhận biết đấng là đường, sự thật và sự sống. Hôm nay khởi đầu tuần lễ cầu nguyện cho hội thánh được hiệp nhất. Xin Chúa cho tất cả chúng ta luôn một lòng với hội thánh như ước nguyện của Thánh Y Nhã trong linh thao. Chúng ta cũng vừa đón nhận tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco. Xin cho chúng ta cùng với cả hội thánh cảm nghiệm niềm vui sâu xa được làm những môn đệ thừa sai, để tiếp bước Chúa Giêsu, các tông đồ, các nhà truyền giáo đã đem tin mừng đến cho quê hương thân yêu của chúng ta. Hãy đặt cuộc đời bình thường của chúng ta trong tay Thiên Chúa, và tình yêu của Ngài sẽ thực hiện qua chúng ta những điều chính con người không dám mơ ước. Xin Thánh Y Nhã và các thánh dòng tên phù hộ chúng ta. Amen.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. Chiến tranh và chiến tranh chính đáng. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này. Chiến tranh vẫn luôn luôn có đó, và nó không ngừng bắt con người phải suy nghĩ về tính cách chính đáng hay sai trái của nó. Trong kinh Bhagavad Gita, Ấn Giáo, một trong những tôn giáo cổ xưa nhất của loài người, có ghi lại thắc mắc của nhà anh hùng Arjuna. Nhà anh hùng này tự hỏi mình có nên ra trận để chống lại những người thân của mình không? Ông cho rằng thà chết hơn là giết họ. Nhưng ông lại được dạy bảo rằng cái chết vốn chỉ diễn ra trong thân xác mà không chạm đến linh hồn. Cho nên, là một chiến sĩ, ông có nghĩa vụ phải chiến đấu. Luận cứ trong câu chuyện trên đây rõ ràng nhằm mục đích biện minh cho chiến tranh. Tuy nhiên, câu chuyện có thể được giải thích trong ý nghĩa thiêng liêng. Mahatma Gandhi, cha đẻ của chủ trương tranh đấu bất bạo động, đã hiểu câu chuyện trên đây theo ý nghĩa thiêng liêng. Theo ông, cuộc chiến của nhà anh hùng Arjuna là một cuộc chiến thiêng liêng, trong đó có người phải chiến đấu chống lại những cơn cám dỗ của mình. Phật giáo, mặc dù xuất phát từ Ấn giáo, thì lại dạy rằng giết người là điều xấu, và kêu mời phải thể hiện lòng thương cảm với tất cả mọi sinh vật. Người Phật tử không được tham dự vào những cuộc nổi loạn, và ngay cả đứng xem một cuộc chiến cũng đã là điều tội. Một trong những người trở lại với Phật giáo đáng chú ý nhất là vua Asoka của vương quốc Maurya. Vì niềm tin, ông vua này đã từ bỏ bạo động để xây dựng hòa bình. Ông cũng hoạt động cho công bình xã hội, xây dựng các bệnh viện, thiết lập chương trình trợ cấp và cổ võ tinh thần khoan nhượng về tôn giáo. Tuy nhiên, khuynh hướng quân sự cũng đã xuất hiện trong Phật giáo, và những người Phật giáo cũng đã can dự vào các cuộc chiến tranh tại Trung Hoa, Tích Lan và Nhật Bản. Và dĩ nhiên, một khi đã đi vào chiến tranh, người ta tìm cách để biện hộ cho chiến tranh. Luận cứ thường được đưa ra có tính cách vụ lợi. Người ta nói rằng cần phải giết một ít người để cho nhiều người được cứu thoát. Cũng thế, bởi vì Đức Thích Ca không tin ở ý niệm về linh hồn, cho nên người ta lý luận rằng giết người không thực sự là giết người. Có người lại bảo rằng thà giết một người hơn là để cho người đó đi giết người. Trong truyền thống Do Thái giáo, chiến tranh là một yếu tố trỗi vượt. Thiên Chúa của người Do Thái được nói đến như một vị Thiên Chúa của đạo binh. Ngài là đấng giải thoát dân tộc của Ngài, thoát khỏi Ai Cập và tiêu diệt kẻ thù của họ. Nhưng song song với yếu tố chiến tranh ấy, người ta cũng thấy có khuynh hướng chủ hòa. Những người yêu chuộng hòa bình, như tiên tri Isaiah chẳng hạn, nhấn mạnh rằng cần phải đặt tin cậy nơi Chúa hơn là sức mạnh của người đời. Thay cho bạo động, Ngài kêu gọi lòng thương cảm. Chiến tranh tự vệ là điều cần thiết, nhưng chiến tranh để đẩy mạnh bờ cõi là điều không thể biện minh. Tất cả mọi cuộc chiến tranh đều cần phải được thực hiện với lòng thương xót dành cho thường dân. Hủy hoại không cần thiết là điều không nên làm. Chiến tranh chỉ được biện minh nếu có một mục đích xây dựng. Trên đây là cái nhìn về chiến tranh trong Ấn giáo, Phật giáo và Do Thái giáo. Thời tiên khởi, Kitô giáo kêu gọi xây dựng hòa bình, nhưng không chủ trương thụ động. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu được mô tả không như nạn nhân của thời cuộc, mà như một con người cương quyết chọn lựa lên Jerusalem, mặc dù biết rõ những gì đang chờ đợi mình. Khi Ngài đánh đuổi những kẻ đổi tiền ra khỏi đền thờ, một số người xem Ngài như một nhà cách mạng. Nhưng cái nhìn này không được nhiều người chấp nhận, cho rằng sự thinh lặng của Ngài khi ra trước tòa án là một thái độ thụ động cũng không đúng. Chúa Giêsu chấp nhận đau khổ, nhưng bằng hành động và lời nói, Ngài phản đối hệ thống tôn giáo của thời Ngài, và như vậy đứng trung dung giữa cách mạng và thụ động. Ngài dạy dỗ con người phải yêu thương kẻ thù của mình. Bởi vì người Do Thái không có nội thù, cho nên nhiều người hiểu rằng khi nói đến kẻ thù, Chúa Giêsu ám chỉ đến người La Mã. Thánh Phaolô tiếp nhận giáo huấn ấy. Ngài kêu gọi các tín hữu hãy làm điều thiện cho kẻ thù của mình. Chứng từ của các thánh giáo phụ cho thấy rằng các tín hữu Kitô trong hai thế kỷ đầu là những người chủ hòa. Chẳng hạn, trong các tác phẩm của thánh Irene, thánh Clemente Alexandria, Tertuliano, Origen và thánh Cipriano, người ta tìm thấy những phát biểu được tóm tắt trong câu nói sau đây của Tertuliano. Khi kêu gọi thánh Phêrô xỏ gươm vào vỏ, Chúa Giêsu cũng muốn tước khí giới khỏi mọi binh sĩ. Nhưng có một số người trở lại Kitô giáo trong khi phục vụ trong quân đội. Và thánh Clemente đã không nghĩ rằng họ phải từ bỏ khí giới. Mặt khác, cũng có những bằng chứng cho thấy rằng các binh sĩ đang tại ngũ không thể trở thành tín hữu Kitô. Tertuliano ghi lại rằng các binh sĩ ra trận với những người lính khác, và họ gặp khó khăn khi bị buộc phải tham gia vào các nghi thức ngoại giáo. Nhưng cũng có người cho rằng làm binh sĩ không thực sự là một vấn đề lớn đối với giáo hội tiên khởi, bởi vì rất ít tín hữu Kitô gia nhập vào quân đội. Họ tha thiết với sự trở lại của Chúa Kitô hơn là phục vụ trong quân ngũ. Tuy nhiên, các tín hữu Kitô vẫn mong nhà nước giữ gìn trật tự và sử dụng kỷ luật. Theo gương thánh Phaolô, họ nhìn nhận rằng chính quyền là người thừa hành của Thiên Chúa để giúp người dân làm điều thiện. Nhưng có bằng chứng cho thấy rằng vào thế kỷ thứ ba, có một số tín hữu Kitô như Maximiliano, Taracus và Marcelo bị đem ra xét xử vì họ muốn rời bỏ quân ngũ và không chịu chiến đấu. Vào thế kỷ thứ tư, thánh Martino cũng rời bỏ quân ngũ cùng một lý do. Nói chung, chúng ta có thể kết luận rằng vì Kitô giáo là một tôn giáo thiểu số, cho nên vấn đề thi hành nghĩa vụ quân sự không phải là một đề tài quan trọng đối với giáo hội trong những thế kỷ đầu. Nhưng vào thế kỷ thứ tư, khi hoàng đế Constantino trở lại công giáo, Kitô giáo đã trở thành tôn giáo của khối đông. Lúc bấy giờ mới nảy sinh nhu cầu phải xác định rõ ràng thái độ của người tín hữu đối với chiến tranh. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu cao siêu quyền diệu, là tình yêu Chúa đã một điều thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu, sứ mạng loan báo hồng ân. Đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình.
Quý vị và các bạn thân mến, một đứa trẻ giận dữ nhất cũng phải nói rằng Thánh Francisco Salesio là vị thánh hiền hòa nhất thế giới. Sự dịu dàng của Ngài đã thực hiện với bao nghị lực bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa. Ngài đã có thể nói với bạn bè sau một cảnh thô tục mà một vị lãnh chúa đã làm cho Ngài rằng: tôi giận sôi người lên, nhưng tôi thích chết đi còn hơn là nói lên một điều nhỏ nào có thể làm buồn lòng Thiên Chúa. Chào đời vào ngày 21 tháng 8 năm 1567 ở lâu đài Sale, Francisco từ trong nôi đã được gặp đức tin và đức ái. Ngài học được từ người mẹ đã từng hướng dẫn Ngài đi thăm những người nghèo khó để yêu thương và giúp đỡ họ. Năm 1582, Ngài theo học khoa hùng biện và ôn triết tại Paris. Từ năm 1586 đến năm 1591, Ngài theo học luật tại Padua và đậu bằng tiến sĩ. Ngài được phong chức linh mục vào ngày 31 tháng 5 năm 1593. Ngài trở thành một linh mục hoàn hảo, luôn có Chúa Giêsu ngự trong mình. Ngài sống gần dân làng như một người cha hiền và luôn có mặt với họ trong mọi hoàn cảnh. Điểm đáng lưu ý nhất trong cuộc đời của Ngài là siêng năng dọn bài giảng và dạy giáo lý tân tòng. Ngài được Đức Giám mục Ranier đề cử làm nhà giảng thuyết chính thức để chống lại bề rối Calvin. Với một tâm hồn vui tươi, lòng cậy trông phó thác, sau khi trải qua nhiều khó khăn gian nan, Ngài đã dẫn về cho giáo hội khoảng 72.000 người trong bề rối. Sau khi Đức Giám mục Ranier từ trần, Ngài được phong làm giám mục vào năm 1602. Giữa những bề bộn công việc, Ngài còn viết nhiều tác phẩm được nhiều Kitô hữu mến chuộng như quyển Đường Trọn Lành, quyển Dẫn Vào Đời Sống Nhiệt Thành. Cuốn này đã được chuyển sang Việt ngữ với tựa đề Sống Thánh Giữa Đời. Cuốn Khảo Luận Về Tình Yêu Thiên Chúa của Ngài đáng cho Ngài được vinh quang như giữa bầu lửa, trong khi chuẩn bị viết về tình yêu của ngôi lời vĩnh cửu. Thánh Francisco cũng đã lập nhiều tu viện và tiếp tục hướng dẫn các tu viện ấy. Ngài trao dòng thăm viếng cho thánh nữ Chanta, đấng mà Ngài hiệp nhất bằng một tình yêu trắng hơn tuyết, trong sáng hơn ánh mặt trời. Thánh nhân được Chúa gọi về vào năm 1622 tại Lyon, nước Pháp. Đức Thánh Cha Alexandre VII đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh vào năm 1685. Với những tư tưởng sâu sắc, một linh đạo thấm nhuần phúc âm và những bài vở, sách quý giá mà thánh nhân để lại, Đức Thánh Cha Pio IX đã phong chức vị tiến sĩ hội thánh cho Ngài. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Francisco Sales giám mục biết trở nên tất cả để hòa mình với mọi người hầu muôn dân được ơn cứu độ. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại, biết hết lòng phục vụ anh em để làm chứng cho lòng yêu thương nhân hậu của Chúa. Amen.
Sống tình yêu nhiệm màu giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.